Phật nhãn, Như Lai chi nhãn, danh di Phật nhãn. Tức chiếu liệu chư pháp thật tướng chi nhãn. Cụ túc giả cảnh hưng diệt, nhất thiết chủng trí di thể, vô pháp bất chiếu, cố dân cụ túc. Phật nhãn đầy đủ viên mãn, huệ nhãn đã quá tốt rồi. Nâng cao lên là Phật nhãn, huệ nhãn là pháp thân Bồ Tát. Vậy là ai được Phật nhãn? Trong kinh Hoa Nghiêm nói là Diệu Giác Như Lai. Đẳng giác Bồ Tát lên cao nữa là diệu giác. Trên diệu giác không còn nữa, viên mạng rốt ráo, gọi là cụ túc. Phật nhãn cụ túc, cụ túc là đại viên mạng, không khiếm khuyết chút nào. Như Lai này là diệu giác Như Lai, là Phật nhãn, là con mắt thấy rõ thật tướng của các pháp, tất cả pháp thế và xuất thế gian. Không có pháp nào không rõ, không có pháp nào không thông đạt. Mọi người nhất định phải biết rõ ràng, minh bạch. Phật nhãn cũng là tự mình dụng có. Vì sao vậy? Vì quý vị vốn là Phật. Vì sao bây giờ quý vị không thành Phật được? Vì quý vị không dám thừa nhận. Vì sao không dám thừa nhận? Bởi quý vị có nghi ngờ. Có tham sân si mạng nghi. Vì sao có nghi? Bởi quý vị mê quá lâu. Quý vị mê thất tự tánh thời gian quá dài. Ở trong luân hồi vô lượng kiếp đến nay, quý vị nhiễm trước tập khí bất thiện. Những tập khí này đối với quý vị mà nói, nó quá quen thuộc, trái lại rất xa lạ với tự tánh. Nói đến tự tánh không hiểu, hiểu rồi cũng không tin tưởng. Đây là chướng ngại duy nhất cho sự quay đầu của quý vị, chướng ngại lớn nhất. Nếu quý vị thật sự tin tưởng, thật sự quay đầu, phàm phu sẽ thành Phật trong một niệm. 60 năm về trước, Đại sư Chương Gia bảo tôi, Phật Pháp Đại Thừa biết thì khó, làm thì dễ, không sai chút nào. Quý vị muốn hiểu cho rõ ràng, hiểu cho minh bạch thì rất khó, rất khó. Quý vị muốn thành Phật thì rất dễ. Chỉ cần buông bỏ là được. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, Ngài diễn cho chúng ta xem. Năm 19 tuổi, buông bỏ vương vị, buông bỏ cuộc sống phú quý chốn cung đình, bỏ nhà ra đi học đạo. Sự thị hiện của Ngài là biểu diễn buông bỏ phiền não chướng cho chúng ta xem. Hai mươi năm học tập, lúc bấy giờ tất cả tôn giáo, tất cả tông phái của Ấn Độ, Ngài đều học qua. Đúng là quảng học đa văn. Đó là gì? Là tập khí mong muốn cầu biết. Từ vô thị kiếp đến nay, đến năm 30 tuổi, Ngài học 12 năm. Đại khái là cũng không còn chỗ để Ngài cầu học nữa. Ngài đến nhập định dưới cây Bồ Đề, buông bỏ hết những gì đã học trong 12 năm. Buông bỏ điều gì? Buông bỏ sở tri chướng. Nếu như không bỏ sở tri chướng thì sẽ chướng ngại cho sự khai ngộ của quý vị, chướng ngại cho việc kiến tánh của quý vị. Hai chướng, phiền não chướng và sở trì chướng, quý vị thấy Ngài biểu diễn cho chúng ta. 19 tuổi buông bỏ phiền não chướng, 30 tuổi buông bỏ sở trì chướng. Quý vị không chịu buông bỏ thì quý vị bị chướng ngại. Làm sao khai ngộ được? Làm sao đắc định được? Sự biểu diễn này của Thế Tôn chúng ta phải biết xem, xem cho ra cách thức. Thì ra đại triệt đại ngộ là chuyện như vậy. Buông bỏ là được rồi. Chúng ta không biết xem như vậy thì sự biểu diễn này của Thế Tôn chẳng phải vô ích rồi sao? Phải biết xem. Nghe kinh phải biết nghe. Thèn chốt là ở chữ biết đó. Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện hoàn toàn là một phần tử tri thức. Ở thế gian này, phần tử tri thức là chiếm đại đa số. Ngài biểu diễn một phần tử tri thức, quán học đa văn. Dùng tư cách này xuất hiện ở thế gian, ở Trung Quốc, triều đại nhà Đường, Đại sư Huệ Năng lục tổ của Thiền Tông. Ngài thị hiện cho chúng ta không phải là phần tử tri thức, mà là một phần tử lao công vô cùng vất vả. Trong cuộc sống hàng ngày, Ngài là tiều phu, cuộc sống phải dựa vào sức lao động, không được đi học, không biết chữ, mỗi ngày lên núi đốn củi, gánh về chợ bán. Ngày này bây giờ không còn nữa. Bây giờ nhà nào cũng nấu bằng điện, nấu bằng bếp ga, không còn nấu củi nữa. Nhưng nói với quý vị, 70 năm về trước ở Trung Quốc, thành phố cũng nấu củi, trong thành phố không có điện, không có bếp ga và không có nước máy. Cho nên có người bán củi, có người bán nước, đây đều là lao động vất vả. Gánh nước, nước dưới sông, lúc đó nước sông rất trong, nước sông có thể uống được. Khi chúng tôi còn nhỏ, nước dưới khe, nước sông, thậm chí nước dưới ruộng cũng uống được, đều có thể dốc lên uống. Không nghe có bệnh truyền nhiễm gì cả, không có. Đây là ở thời kỳ kháng chiến. Hôm qua thầy Dư đến đây, quý vị thấy tôi nói chuyện với thầy, chúng tôi là bạn học lúc nhỏ. Nhớ lại 70 năm về trước, nghĩ đến thời đại đó, có người bán củi bán nước. Chúng tôi nhắc đến thì thầy hiểu, người khác chưa thấy qua lần nào thì họ không hiểu. Đại sư Huệ Năng thị hiện thân phận này, cũng nhất thời đốn xả, như Phật Thích Ca Mâu Ni buông bỏ hết khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, buông bỏ là đã thành Phật. Thành Phật như thế nào? Điều đầu tiên quý vị có thể thấy được là trí huệ hiện tiền, tất cả trí huệ đức tướng trong tự tánh đều hiện tiền. Đức tướng không dễ thấy được, nhưng trí huệ rất dễ nhìn thấy. Vì sao? Vì Ngài hiểu tất cả. Những kinh sách Ngài chưa học qua, quý vị đọc cho Ngài nghe, Ngài có thể giảng cho quý vị nghe. Bất luận pháp thế gian hay xuất thế gian, họ đều hiểu. Đây nói lên điều gì? Làm thì dễ, mà biết thì khó. Nhưng nếu quý vị không hiểu triệt để, thì làm sao quý vị chịu buông bỏ? Buông bỏ thì trí huệ khai mở, trí huệ khai mở quý vị mới chịu buông bỏ. Từ Đại sư Huệ Năng chúng ta thấy được, Ngài một lần hoàn thành được nhìn thấu buông bỏ. Trong một sát na Ngài làm triệt để như vậy, làm viên mãn như vậy. Điều này cho chúng ta thấy rằng phàm phu thành Phật không khó. Khó là ở chỗ quý vị không chịu buông bỏ. Đây là thật, không phải giả. Cho nên Pháp Sư Cảnh Hưng nói, Phật nhãn là lấy nhất thiết chủng trí làm thể. Nhất thiết chủng trí là gì? Là trí huệ cứu cánh viên mãn. Trong giáo lý Đại Thừa nói Phật trí có ba. Thứ nhất là nhất thiết trí, thứ hai là đạo chủng trí, thứ ba là nhất thiết chủng trí. Thanh văn duyên giác chứng được nhất thiết trí, Bồ Tát chứng được đạo chủng trí. Phật chứng được nhất thiết chủng trí. Nhất thiết trí là biết tổng tướng của Pháp. Tổng tướng của các Pháp là gì? Là dạng Pháp giai không, liệu bất khả đắc. Đây là tổng tướng của Pháp. Cho nên họ có thể buông bỏ được. Họ có thể siêu diệt luân hồi lục đạo. Lục đạo không còn nữa. A-la-hán chứng được nhất thiết trí. Nhưng nếu quý vị hỏi họ, tất cả hiện tượng này phát sanh như thế nào, vì sao có hiện tượng này, thì A-la-hán không biết được. Bồ Tát biết được. Trí huệ này gọi là đạo chủng trí. Đạo là đạo lý. Tất cả pháp từ đâu mà có? Đạo lý là gì? Chủng là chủng loại. Đạo lý nguyên khởi của các pháp. Vì sao có? Cho nên nhất thiết trí là bản thể, tri thể. Đạo chủng trí là biết được hiện tượng. Hiện tượng và tác dụng, biết được những điều này. Nhất thiết chủng trí tức là hoàn toàn hiểu được nhất thiết trí và nhất thiết chủng trí, thông đạt minh liệu, Như Lai chứng được. Phật nhãn là lấy nhất thiết chủng trí làm thể. Cho nên thể của tất cả pháp, lý thể, hiện tượng và tác dụng, họ biết hết. Cho nên vô pháp bất chiếu, cố dân cụ túc, Phật nhãn cụ túc.